Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 48. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thay vì tiếp tục với phần giảng luận Kinh Thánh, chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ dành thời giờ để ôn lại những bài học áp dụng, cũng như giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên hệ đến những nguyên tắc đã học trong thời gian qua trong loạt bài Phân biện đức tin. Loạt bài Phân biện đức tin đã đụng đến những khía cạnh rất căn bản của niềm tin cơ đốc. Trong giới hạn ngắn ngủi của thời giờ phát thanh, có những lẽ thật chưa được phát triển rõ ràng hay có những áp dụng đem đến thêm những thắc mắc liên hệ. Cảm ơn quý thính giả đã gửi các câu hỏi, thắc mắc và vấn đề liên quan đến sự phân biện lẽ đạo, cách áp dụng và thực hành lẽ đạo. Chúng ta sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc trên căn bản của lời Kinh Thánh. Xin quý vị cùng thầm nguyện và lắng nghe. Tin rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa đem chúng ta vào sự hiểu biết lẽ thật đã được Chúa mặc khải trong Kinh Thánh qua ân sủng Ngài. Đây là chương trình giải đáp thắc mắc cho loạt bài Phân biện đức tin phần 4. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi sau đây. Có người đến dạy trong hội thánh tôi là mình phải thiết lập giao ước với Chúa về những điều Chúa đã hứa trong Kinh Thánh. Hãy mình làm trọn phần mình đã cam kết với Chúa, thì Chúa luôn luôn thành tín, sẽ làm trọn giao ước của Ngài để ban cho tất cả những gì Ngài đã hứa. Như vậy, có phải là công đức hay không?
Theo cách diễn đạt của câu hỏi vừa được đặt ra, chúng ta có thể trả lời cách đơn giản, đó là suy nghĩ như vậy là suy nghĩ trên hệ thống công đức và sai lầm trên căn bản về giao ước của Đức Chúa Trời. Dù đây là một câu hỏi đơn giản nhưng giúp chúng ta thiết lập trở lại căn bản phân biện đức tin. Trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đã thiết lập hai nguyên tắc chính yếu, hai nền tảng căn bản để phân biện đức tin: tà giáo hay chính giáo, sự dạy dỗ đúng hay sai, thật hay giả. Căn bản đầu tiên liên hệ đến thẩm quyền của sự mặc khải, và chúng ta đã thiết định rằng Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Và nguyên tắc căn bản thứ hai, đó là sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và nguyên tắc căn bản thứ hai này là nền tảng để chúng ta phân biệt sự liên hệ với Đức Chúa Trời trên căn bản của công đức, việc lành của con người, hay là chỉ tùy thuộc trên ân điển và chỉ ân điển mà thôi. Câu hỏi được đặt ra hàm ý rằng sự liên hệ với Đức Chúa Trời tùy thuộc và được thẩm định bởi hai chiều, hay là hai phần trách nhiệm. Nói nôm na là trách nhiệm của con người và trách nhiệm của Chúa. Vì thế chữ giao kèo hay là giao ước được đặt ra, đó là trong giao ước giữa con người với con người thì có hai bên. Và khi hai bên cùng đồng ý, cùng thỏa thuận về mục đích và kết quả của giao ước hay là giao kèo, tùy thuộc điều kiện phải được thi hành bởi hai bên. Và khi cả hai bên thi hành trọn vẹn điều kiện của giao ước, thì cả hai bên nhận được kết quả đã được ghi chép trong tờ giao ước. Cho nên lập trường của câu hỏi là sự suy diễn rằng, trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời ban cho rất nhiều lời hứa cho con dân Chúa, Cho nên ai muốn nhận được kết quả của những lời hứa này thì cần thiết lập giao ước với Chúa để nhận những lời hứa ấy cho mình. Và khi đã lập giao ước thì có sự ràng buộc từ nơi Chúa đối với mình. Cho nên khi mình thi hành trọn vẹn những điều kiện đã được thiết lập và đòi hỏi thì đương nhiên Đức Chúa Trời sẽ phải ban phước lành của lời hứa, vì Chúa chắc chắn sẽ giữ lời và làm trọn phần trách nhiệm của Chúa trong giao ước. Có nhiều điều sai trật trong chiều hướng suy nghĩ này. Thứ nhất, các lời hứa ở trong Kinh Thánh không phải tất cả đều có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Lời hứa của Đức Chúa Trời có đối tượng rõ ràng và chỉ áp dụng cho đối tượng đó mà thôi. Những lời hứa của Chúa cho Abraham, cho David không phải là những lời hứa tự động chúng ta có thể áp dụng cho chính mình. Những lời hứa dành riêng cho dân Israel không phải là những điều lấy ra để áp dụng trong thời đại hội thánh. Chỉ có những lời hứa nào ban cho cách tổng quát cho tất cả mọi người không giới hạn, hay cho tất cả trong cộng đồng đức tin không phân biệt, thì chúng ta mới có thể nhận lấy cách trực tiếp cho mình. Có những nguyên tắc mà chúng ta có thể thiết lập cách tổng quát từ những lời hứa và sự liên hệ của Chúa đối với dân sự của Chúa trong lịch sử, từ cá nhân cho đến cộng đồng, thì chúng ta cũng có thể áp dụng cách tổng quát trong hoàn cảnh của mình để gây dựng đức tin. Nhưng kết quả đặc thù của những lời hứa chỉ có thể áp dụng trực tiếp đối với đối tượng của lời hứa mà thôi. Thí dụ, lời hứa của Chúa ban cho Joseph trong sự hiện thấy của các chiêm bao về các bó lúa chung quanh sắp mình xuống trước bó lúa của ông chỉ có thể áp dụng cho Joseph mà thôi. Hay lời hứa của đấng cai trị sẽ là hậu tự của nhà David thì chỉ có thể áp dụng cho nhà David mà thôi. Cho nên điểm thứ nhất, không phải lời hứa nào trong Kinh Thánh cũng có thể áp dụng cách cá nhân và cách trực tiếp cho chính mình. Phải áp dụng phương pháp giảng giải Kinh Thánh cách chính xác để thẩm định ý nghĩa. Điều sai lầm thứ hai trong vấn đề được nêu lên về giao ước thiết lập với Đức Chúa Trời, đó là bản chất của giao ước Đức Chúa Trời. Giao ước của Đức Chúa Trời không phải là giao ước hai bên, theo nghĩa đòi hỏi rằng cả hai bên phải làm cho đầy đủ điều kiện của giao ước mới có thể thi hành kết quả của giao ước. Vì tất cả sự liên hệ của dân sự Chúa, con dân Chúa đối với Đức Chúa Trời đều đặt trên căn bản của ân sủng của sự ban cho nhưng không từ nơi Chúa, ngay cả trong giao ước mà Chúa thiết lập. Không có ai có sự liên hệ với Đức Chúa Trời vì đã làm xong trọn vẹn điều kiện của luật pháp Chúa hay của giao ước Chúa. Trái lại, tất cả những người ở trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời đều là những người không thể thi hành điều kiện của luật pháp Chúa hay giao ước Chúa, nhưng nhận được kết quả của giao ước Chúa cách nhưng không trong sự ban cho của ân điển Ngài. Và đây là căn bản liên hệ với Đức Chúa Trời từ đầu cho đến cuối, từ Cựu Ước đến Tân Ước, không hề di dịch. Ngay trong giao ước ban đầu của Chúa với Abraham, nguyên tắc này đã được thiết lập cách rất rõ ràng trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 15, bắt đầu từ câu số 7. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abraham rằng: Ta là Đức Giê-hô-va đấng đã dẫn ngươi ra khỏi Ur thuộc về xứ Căn-đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp? Đức Giê-hô-va phán rằng: Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cu rừng và một con bò câu con. Abraham bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Chúng ta cần ngừng lại ở đây để giải thích. Trong phong tục của người Trung Đông thời xưa, khi lập giao ước giao kèo giữa hai bên thì không viết xuống giấy ký tên như chúng ta thường hiểu, nhưng hai bên sẽ bước vào một lễ nghi thiết lập để nhấn mạnh sự quan trọng phải giữ đúng lời hứa và điều kiện của giao ước. Cho nên tùy theo sự quan trọng của lời giao ước mà hai bên sẽ bắt lấy một số thú vật, mổ thú vật đó làm hai mảnh, xếp làm hai hàng song song. Và hai bên thiết lập sự thỏa thuận bằng cách cùng nhau đi giữa các thây súc vật đã được xẻ làm hai và tuyên bố rằng nếu vi phạm điều kiện của giao ước thì chính mình cũng bị xẻ làm hai giống như các thú vật với thây còn đang đổ huyết chung quanh. Đó là cách ký tên, ký giao kèo, ký giao ước trong văn hóa thời bấy giờ. Và đây là điều Đức Chúa Trời truyền biểu Abraham chuẩn bị, và Abraham đã bắt lấy các thú vật mổ ra làm hai để hai bên và bắt một số chim giết đi để nói rằng nếu không thi hành điều kiện giao ước như đã hứa nguyện thì cũng phải bị xử chết như chim vậy. Và đúng ra để bước vào sự thỏa thuận của giao ước thì cả hai bên, nghĩa là Đức Chúa Trời và Abraham, đều phải đi chính giữa các thây súc vật này và giữa các con chim đã chết. Nhưng vì Đức Chúa Trời muốn tuyên bố cách rất rõ ràng, đó là sự giao ước này không tùy thuộc trên Abraham mà chỉ tùy thuộc trên một mình Chúa mà thôi, vì đây là ơn Chúa ban cho để Abraham nhận lãnh, cho nên Chúa làm cho Abraham ngủ mê. Câu số 12: Vả khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê, này một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Abraham ngủ mê không thể đi giữa các thây súc vật, nghĩa là không thể ký tên vào giao ước đang được thiết lập. Và đây là kết quả của giao ước hay là lời hứa của giao ước, câu số 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được chia của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dẫy. Và bây giờ là lúc thỏa thuận, là lúc ký tên. Câu số 17. Khi mặt trời đã lặn, nghĩa là khi Abraham vẫn còn đang ngủ, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ngang qua các thịt đã mổ. Đây là biểu tượng hình ảnh của Đức Chúa Trời đi ngang giữa các thây súc vật, niêm phong giao ước, ký tên vào giao ước. Câu số 18. Ngày đó Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Abraham mà phán rằng, ta cho dòng dõi ngươi xứ này từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ê-phơ-rát. Abraham nhận được phước hạnh, kết quả của giao ước với Đức Chúa Trời, không trên căn bản là mình đã thực hiện hết tất cả những điều kiện của giao ước, vì tất cả những điều kiện của giao ước thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa sẽ làm thành toàn giao ước của Chúa, và Abraham là người nhận lấy kết quả của sự ban cho nhưng không này. Và chúng ta có thể đi qua tất cả những giao ước thiết lập ở trong Kinh Thánh giữa Chúa và con người đều là giao ước của ân điển. Đều là giao ước Chúa thực hành và con người được nhận lãnh sự ban cho từ nơi Chúa. Và giao ước lớn hơn hết mà Đức Chúa Trời thiết lập tại thập tự giá bởi huyết của chính con Ngài là Chúa Christ Jesus cũng là sự ban cho nhưng không của ân điển. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Một lần nữa chúng ta cần xác định rõ ràng, không thể sai trật, đó là căn bản của sự liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, luôn luôn trên căn bản của ân điển Đức Chúa Trời ban cho qua con Ngài là Chúa Christ Jesus và không bao giờ trên căn bản của công việc làm, công đức hay cố gắng của con người. Cho nên câu hỏi về việc thiết lập giao ước với Đức Chúa Trời và làm trọn điều kiện của giao ước để nhận được phước lành từ nơi Chúa, tôi sợ rằng đang phản ảnh một sự sai lầm thâm sâu trong căn bản đức tin. Và đây là sự sai lầm thường xuyên xảy ra trong đời sống của những người theo Chúa. Nếu đã không bắt đầu bởi đức tin trong ân sủng của Chúa qua Chúa Christ Jesus mà thôi, thì không thể gọi là người tín đồ. Nhưng một số rất đông sau khi đã tin nhận Chúa bởi đức tin và bước đi những bước đầu trong ân điển Chúa, thì lại quay ngược trở lại trong đời sống theo Chúa, trong cố gắng làm trọn luật pháp để giữ lấy sự liên hệ với Đức Chúa Trời và để nhận phước lành từ nơi Chúa. Khuynh hướng này có thể được tóm tắt trong câu, Chúa ban cho trong ân điển, nhưng chúng ta có trách nhiệm phải giữ lấy. Câu này mới nghe nói thì có vẻ có lý, nhưng hoàn toàn đi ngược lại căn bản của đức tin. Sự cứu rỗi và sự liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là sự ban cho của Chúa trong ân điển Chúa, và chính Chúa sẽ giữ lấy trong ân điển Ngài cho chúng ta, vì chúng ta. Và ngày nào chúng ta còn có sự liên hệ với Đức Chúa Trời, đó là vì ân sủng Đức Chúa Trời tiếp tục giữ lấy chúng ta trong Chúa. Đây là điều sứ đồ Phaolô đã phải dùng lời nặng nề để của trách các tín hữu người Galati, và ông muốn đánh đổ khuynh hướng bắt đầu bởi đức tin, sống đạo bởi luật pháp. Galati đoạn 3 bắt đầu câu 1. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được tỏ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Đời sống của người tín đồ thật, con cháu thật của Abraham bày tỏ ra trong sự vâng phục lời Chúa. Nhưng sự vâng phục này không phải là điều kiện để nhận lấy kết quả của lời hứa Chúa. Nhưng sự vâng phục chính là kết quả và sự chứng minh rằng đã nhận lấy lời hứa Chúa.
Giờ đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa khúc con ca ngợi, khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này, con con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con.
Đây là một vấn đề được đưa ra. Có một chương trình trong loạt bài Phân biện đức tin chỉ trích mục sư Benny Hinn. Tôi là người đã theo dõi công việc đầy thần quyền của mục sư Benny Hinn. Rõ ràng là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh và đầy ơn của Đức Chúa Trời. Tôi thấy việc chỉ trích này làm giảm thiểu giá trị của chương trình phát thanh.
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần trở lại với mục đích của loạt bài Phân biện đức tin. Trong thế giới hiện tại của chúng ta, vàng thau lẫn lộn với nhiều giáo giả và đạo lạc, mục đích của loạt bài Phân biện đức tin là giúp cho chúng ta có thể thẩm định và phân biệt chính giáo và tà giáo, đạo thật và đạo giả, giáo sư thật và giáo sư giả, trên căn bản của sự dạy dỗ từ Kinh Thánh và dưới thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh. Với những người trong thời đại của chúng ta tuyên xưng rằng mình có ân quyền chữa bệnh, phép lạ trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời, với sự mặc khải mới từ nơi Đức Chúa Trời, thì rõ ràng chúng ta phải dùng lời Kinh Thánh để phân biện thực hư thế nào. Đây là sứ giả từ nơi Đức Chúa Trời hay là giáo sứ giả, là muôn sói trong lốt chiên? Trong loạt bài Phân biện đức tin từ bài 16 tới bài 21, chúng ta thiết lập từ căn bản Kinh Thánh câu trả lời Chúa có còn ban ơn phép lạ hay không. Tôi mời quý vị thính giả nào có phương tiện trên mạng lưới toàn cầu đến với đài nguồn sống.com để ôn lại các bài học này cho tận tường. Nhưng để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ ôn lại phần tổng kết trong bài số 21, rồi sau đó sẽ trả lời tại sao chúng ta đã thẩm định rằng ông Benny Hinn là người rất nổi tiếng trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ, chính là giáo sư giả trong thời đại của chúng ta. Và trong thời đại của Hội Thánh, con dân Chúa được ban cho Đức Thánh Linh để dẫn họ vào trong sự hiểu biết sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được ghi lại cách thành toàn trong tất cả 66 sách Kinh Thánh. Nghĩa là đời sống của những người tin Chúa trong thời đại của Hội Thánh thì sống trên căn bản của thẩm quyền Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời trong sự soi sáng hướng dẫn của Đức Thánh Linh để áp dụng nguyên tắc của Chúa vào trong đời sống của chính mình. Và không cần thêm và cũng không được thêm sự mặc khải mới và cũng không cần thêm phép lạ hay là dấu kỳ, trừ ra là sự hướng dẫn soi sáng của Đức Thánh Linh để hiểu được lời Đức Chúa Trời và áp dụng nguyên tắc của lời Chúa trong đời sống mình. Vì thế tác giả sách Hebrew nhắc nhở trở lại trong đoạn 10 câu 37-38: còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì Đấng sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thăng thiên và hứa sẽ trở lại, và Ngài đã giao phó cho các sứ đồ với sự minh chứng rõ ràng về ai là sứ giả và sứ điệp nào là đến từ nơi Chúa, để sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua các đấng tiên tri và các sứ đồ được toàn thành trong lời Kinh Thánh, được ghi lại cách chính xác với quyền năng vì chính là lời Đức Chúa Trời, được Chúa cấu tạo và sản xuất bằng chính sự hà hơi của Ngài, để cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn và hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Với lời Kinh Thánh là tác phẩm hà hơi của chính Đức Chúa Trời, với Đức Thánh Linh được Đức Chúa Cha ban cho và Đức Chúa Con sai phái, thì chính Ngài sẽ dùng lời mặc khải trong Kinh Thánh để nuôi dưỡng dắt dẫn con dân Chúa, và người công bình của Chúa, người thuộc về Chúa sẽ sống bởi đức tin trên lời Kinh Thánh để nhận mọi sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, đem tới sự hiểu biết sự công bình của Đức Chúa Trời, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Người công bình sẽ sống bởi đức tin trên lời Kinh Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và ở đó tóm tắt tất cả mọi nhu cầu, mọi đeo đuổi, mọi đam mê của những người thực sự tin nhận Chúa. Cho nên ở đây chúng ta có thể xác quyết trả lời một lần nữa tất cả những câu hỏi đã được nêu ra. Thứ nhất, Chúa có còn ban cho sự mặc khải mới hay không? Đức Chúa Trời có còn tiếp tục mặc khải? Câu trả lời chắc chắn là không. Kinh Thánh là sự mặc khải toàn vẹn và toàn thành của Đức Chúa Trời, là thẩm quyền mặc khải tối hậu của Đức Chúa Trời. Và đức tin của chúng ta được đặt trên Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi. Chức vị sứ đồ có còn tiếp tục hay không? hay là có được truyền ngôi cho đến thời đại của chúng ta bây giờ hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Chức vụ các sứ đồ đặc thù được ban cho 12 sứ đồ và sứ đồ Phaolô và kết thúc khi Kinh Thánh đã được thành lập hoàn toàn. Như vậy Đức Chúa Trời có còn làm phép lạ như đã làm trong Kinh Thánh hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vì dấu kỳ phép lạ có mục đích rõ ràng và đặc thù, đó là xác minh sứ giả và sứ điệp của Chúa và đánh dấu thời đại mặc khải mới của Đức Chúa Trời. Bây giờ sự mặc khải đã xong, Kinh Thánh đã thành toàn, thì không còn phép lạ, dấu kỳ nữa. Ở đây chúng ta cần mở một ngoặc đơn để giải thích vấn đề cách tầng tượng hơn. Đó là chúng ta không hỏi rằng Chúa còn có thể làm phép lạ hay không, hay là nếu Chúa muốn làm phép lạ, Chúa có còn làm được hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là còn, là có. Vì Chúa không thay đổi và quyền năng Chúa hằng còn. Và Chúa là đấng tể trị và Chúa tự do làm mọi điều mà Chúa muốn. Cho nên bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời muốn làm phép lạ, Ngài có thể làm phép lạ, không hề bị bó buộc bởi bất cứ lý do nào. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng bày tỏ Ngài trong lời Kinh Thánh. Và khi chúng ta đến với Kinh Thánh và hỏi rằng Đức Chúa Trời làm phép lạ như thế nào trong Kinh Thánh, lý do nào Ngài làm phép lạ, với mục đích nào Ngài làm phép lạ, dấu kỳ. Và khi đã tường tận những dữ kiện từ Kinh Thánh, sự dạy dỗ từ Kinh Thánh, thì chúng ta trả lời câu hỏi rằng Chúa có còn tiếp tục làm dấu kỳ phép lạ như trong Kinh Thánh hay không? Thì câu trả lời như chúng ta đã nói nhiều lần là không. Chúa không còn tiếp tục làm phép lạ như trong Kinh Thánh nữa. Và một điểm cần nhắc lại đó là định nghĩa của phép lạ. Đó là phép lạ là một sự kiện siêu nhiên, phi thường, vượt ra khỏi định luật và quy chế của vật lý, là những quy tắc đang hoạt động trong thế giới vũ trụ vật chất của chúng ta và không thể giải thích qua nguyên tắc vật lý hay là nếp thường. Nghĩa là không phải là chuyện lạ, chuyện dị thường, hiện tượng khó hiểu trong thế giới vật chất của chúng ta. Vì ơn thần hữu của Đức Chúa Trời làm việc thường xuyên trong thế giới bình thường, thiên nhiên của chúng ta dàn xếp thời điểm, chi tiết của nhiều việc xảy ra cách rất ly kỳ, bày tỏ quyền năng rất rõ ràng của Ngài để thành đạt mục đích của Chúa. Nhưng công việc của ân thần hữu không phải là phép lạ hay là dấu kỳ. Vì ân thần hữu của Đức Chúa Trời làm việc trong giới hạn của thế giới thiên nhiên và quy tắc vật lý. Nghĩa là tất cả những gì xảy ra có thể giải thích được trong thế giới thiên nhiên và qua quy tắc vật lý. Còn phép lạ là việc siêu nhiên ở ngoài thế giới tự nhiên, phá vỡ nguyên tắc vật lý, mà Đức Chúa Trời thi hành với một mục đích đặc thù, đó là để xác minh sứ giả và sứ điệp của Ngài khi Chúa mặc khải những lẽ thật về chính mình Chúa. Một điểm nữa cũng cần nhắc lại, đó là phép lạ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh luôn luôn qua trung gian của con người. Đức Chúa Trời có thể làm những việc rất lạ lùng của Ngài, có khi trong thế giới siêu nhiên đúng với định nghĩa phép lạ, cách trực tiếp trong thời gian của Chúa, trong sự chọn lựa của Chúa, trong phương cách của Chúa. Nhưng phép lạ qua trung gian của con người, khi Chúa sử dụng con người để chứng minh rằng người đó là sứ giả của Chúa, đang ban phát sứ điệp của Chúa, là phép lạ đúng theo định nghĩa của Kinh Thánh, thì phép lạ đó không còn nữa. Chúa không còn làm phép lạ qua trung gian con người nữa, vì Chúa không còn cần ai để làm sứ giả, để rao truyền sứ điệp của sự mặc khải mới của Chúa, vì không còn sứ điệp mới, không còn sự mặc khải mới, cho nên không có sứ giả mới, và vì thế không có phép lạ. Cho nên chúng ta có thể tuyên bố một cách rất rõ ràng, bất cứ ai xưng mình là trung gian của phép lạ Chúa, xưng mình là sứ giả thực hiện phép lạ mà Chúa ban bày tỏ, thì chúng ta có thể nói một cách rõ ràng rằng đó là giáo sư giả với sứ điệp giả với tà giáo và đạo lạc. Và chúng ta cũng cần nhắc nhở rằng Kinh Thánh dạy cho chúng ta trong thời điểm của đời sống mình là sống bởi đức tin trên lời Kinh Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cho đời sống mình, bước đi trong cuộc đời theo Chúa. Vì khi chúng ta trả lời rằng Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ bất cứ lúc nào, theo ý Ngài muốn, thì có rất nhiều người sẽ nhảy đến một kết luận như vậy, thì chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi phép lạ, tìm kiếm phép lạ, đeo đuổi phép lạ, thì chúng ta sẽ lầm to. Bởi vì một lần nữa Đức Chúa Trời đã bày tỏ mẫu mực công việc của Chúa qua lời Kinh Thánh, rằng dầu Chúa có quyền làm phép lạ bất cứ lúc nào, bất cứ trong trường hợp nào, không hề bị giới hạn để thành đạt mục đích của Ngài, thì trong mấy ngàn năm lịch sử đã được ghi chép trong Kinh Thánh, thì Chúa đã chọn để không làm phép lạ một cách tổng quát. Nhưng như chúng ta đã học, Ngài chỉ làm phép lạ trong ba thời điểm chính rất ngắn trong toàn lịch sử con người. Thời đại của Giô-suê và Mô-sê, thời đại của Ê-li và Ê-li-sê, thời đại của Chúa Cứu Thế Giê-xu và các môn đồ. ngoài ra chỉ một vài lần đơn lẻ để xác minh sứ giả và sứ điệp của tiên tri Esai và tiên tri Daniel. Cho nên một lần nữa, dầu chúng ta trả lời trong lý thuyết rằng Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ ngay bây giờ, nhưng trên mẫu mực của Kinh Thánh thì chúng ta có thể trả lời rằng ngay bây giờ là thời điểm sống bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy, sống áp dụng nguyên tắc của Kinh Thánh được giảng giải chính xác và được áp dụng dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Vì sao chúng ta cần cẩn thận về vấn đề phép lạ? Tại sao cần phải phân biệt giữa phép lạ của Đức Chúa Trời và công việc của ân thần hữu Chúa? Tại sao phải giới hạn sự suy nghĩ của mình về phép lạ, định nghĩa phép lạ, tiến trình phép lạ, sự thi hành phép lạ theo mẫu mực của Kinh Thánh và trên Kinh Thánh mà thôi? Bởi vì khi chúng ta sai trật chỗ này, chúng ta đi vào một sự nguy hiểm rất lớn, đó là không còn có thể phân biệt tà giáo và đạo lạc nữa. Bởi vì khi tuyên bố quyền làm phép lạ, chính là tuyên bố sự mặc khải chưa được hoàn tất, vẫn còn tiếp diễn và còn tiếp diễn cách trực tiếp. Khi một người tuyên bố quyền làm phép lạ là tuyên bố thẩm quyền ngang hàng với các sứ đồ và thiết lập thẩm quyền đó trên kinh nghiệm cá nhân của mình. Khi một người tuyên bố rằng có quyền làm phép lạ thì tuyên bố rằng mình có sứ điệp trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời và với thẩm quyền ngang hàng với Kinh Thánh. Và đây là những sự nguy hiểm vô cùng cho đức tin, bởi vì chúng ta mở cửa ra cho một tiến trình sai lạc, sai một ly thì đi cả ngàn dặm về hướng tà giáo và đạo lạc, và tất cả những sự hủy hoại của tà giáo, của hệ thống ở ngoài Kinh Thánh của Đức Chúa Trời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Quý thính giả vừa nghe xong phần trả lời câu hỏi và thắc mắc trong loạt bài Phân biện đức tin. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đang học loạt bài Phân biện đức tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Chương trình Phân biện đức tin đang dựa trên Kinh Thánh để trả lời các câu hỏi, thắc mắc về vấn đề liên quan đến loạt bài đã được gửi về hoặc nêu ra với chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Xin quý vị tiếp tục liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.